Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Bí mật phía sau thành công của một giáo viên người Đài Loan. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2021, Hiệp hội Giáo viên thành phố Tân Bắc đã tổ chức một buổi lễ trao giải lớn tại trường tiểu học Thổ Thành, thành phố Tân Bắc. Giải thưởng giáo viên xuất sắc, tôn vinh những giáo viên xuất sắc, những người không chỉ hướng dẫn các học sinh tự chủ trong học tập, mà còn dẫn đầu về mặt chuyên môn. Những người chiến thắng là những người tận tâm và sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kỹ năng của họ với những người khác. Anh Chu Gia Úy, giáo viên môn sinh học tại trường trung học cơ sở Tân Trang, thành phố Tân Bắc, đã giành được giải thưởng giáo viên xuất sắc cấp thành phố Tân Bắc lần thứ 110. Anh sẽ đại diện cho thành phố Tân Bắc để tranh giải giáo viên xuất sắc ở Đài Loan cùng với 7 giáo viên khác. Anh Gia Úy tốt nghiệp khoa sinh học tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan và lấy bằng thạc sĩ tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Anh Gia Úy đã làm giáo viên được 20 năm. Ngoài việc giảng dạy, anh cũng giúp thúc đẩy các hoạt động khác của trường. Anh đã đưa ra sáng kiến xây dựng một mạng lưới sinh thái trong khuôn viên trường và khuyến khích toàn bộ giáo viên và học sinh của trường chú ý đến môi trường trong khuôn viên trường. Anh Chu Gia Úy đã chia sẻ bí quyết thành công của mình trong lễ trao giải. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Gia Úy cho biết anh tuân theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn để cải thiện nhân cách và đạo đức của mình. Anh cũng áp dụng nguyên lý này trong sự nghiệp của mình bằng cách đối xử chân thành với người khác, tử tế và cống hiến quên mình. 1. Gặp gỡ Pháp Luân Đại Pháp. Chu Gia Úy nói rằng anh sẽ không bao giờ quên cái ngày vào năm 2008 khi anh có một cuộc gặp gỡ tình cờ với Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc giảng dạy, Chu Gia Úy còn là một hướng dẫn viên tình nguyện tại Vườn Bách Thảo Đài Bắc. Năm 2008, khi NTD TV quay một chương trình liên quan đến thực vật ở đó, khu vườn được đề nghị Gia Úy giúp họ một tay. Trong quá trình quay phim, Gia Úy nhìn thấy một tấm áp phích được trưng bày bên cạnh các nhân viên của đài truyền hình NTD TV có nội dung Pháp Luân Đại Pháp Hào. Thông điệp đã khơi dậy sự tò mò của anh về Pháp Luân Đại Pháp. Các nhân viên đã chia sẻ với anh về nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp được thực hành như thế nào trên khắp thế giới. Tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vị học viên đã cho anh mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân và Gia Úy đã đọc cuốn sách trong một tuần. Cuốn sách giải thích các nguyên lý sâu sắc bằng ngôn ngữ đơn giản. Nó đã trả lời tất cả những câu hỏi của Gia Úy về cuộc sống và ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Gia Úy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi anh đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. 2. Ý nghĩa của cuộc sống. Gia Úy nói, sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm được ý nghĩa của đời người. Trước khi chưa tu luyện, tôi chỉ tin vào khoa học. Tôi nghĩ rằng thực vật và nấm chỉ là sinh vật và chúng không có ý thức. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, sư phụ đã đề cập đến việc cây cũng có sinh mệnh và còn có hoạt động tư duy rất cao. Điều này thật ấn tượng. Tôi rất quan tâm đến sinh học và sinh thái và đã dành thời gian để nghiên cứu về bản chất của sự sống trong nhiều năm. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thực vật cũng có linh hồn. Sau khi đọc pháp của sư phụ và thấy rằng tất cả mọi thứ đều có ý thức, tôi biết rằng linh hồn là bản chất của sự sống. Tôi cũng hiểu được rằng một sinh vật nếu không có linh thì cũng vô nghĩa. Kể từ đó, tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống thực. 3. Một trái tim yêu thương. Giáo úy bắt đầu dùng tâm quan sát và chăm sóc cây, thay vì chỉ dùng tay. Anh phát hiện thấy rằng mọi thứ dường như hiểu được, mong muốn giúp đỡ của anh và đã trả lời anh. Giáo úy và các học sinh của anh muốn thu thập hạt giống của một số cây dải ngựa trong khuôn viên trường. Nhưng họ đã bị thất vọng vì những cây này đã không ra quả trong hơn 10 năm. Năm nay, một cây dải ngựa lá lớn mà giáo úy đặc biệt chăm sóc dường như đã cảm nhận được tấm lòng của anh và kết trái. Vào một ngày cuối tuần, giáo úy có cảm giác rằng trái của nó sắp mở ra, nên anh đã đến trường. Quả của nó đã thực sự chín và nứt ra. Dưới gốc cây, giáo úy đã thu thập được toàn bộ gồm quả, vỏ của quả và hạt rơi vãi. Và một lần khác, trong lúc giáo úy đang làm một bộ phim mô tả cách con bươm bướm chui ra khỏi kén. Và một ngày nọ, cuối cùng anh ấy cũng đã tìm thấy được một con nhộng. Theo kinh nghiệm của anh, thời gian chui ra khỏi kén thường là vào sáng sớm. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy con bươm bướm chui ra khỏi kén, nên đã thức khuya để ngồi chờ. Nhưng khoảng 9 giờ tối, giáo úy tình cờ đi vào phòng và để ý thấy cái kén đang mở ra. Anh đã ghi lại thành công toàn bộ quá trình này. Giáo úy đã dùng hai câu chuyện này để nói với học sinh của mình rằng sinh mệnh quý giá như thế nào. Anh đã dẫn hướng cho các học sinh cách tôn trọng mọi sự sống, trân quý cuộc sống, nuôi dưỡng từ bi và thiện niệm. Trong xã hội ngày nay, có một số học sinh thường tỏ ra ngang ngược và không hợp tác trong lớp. Giáo úy luôn dạy các học trò của mình phải chân thành, trung thực, tử tế và kiên nhẫn. Giáo úy cho hay các học sinh sẽ nghe lời anh khi anh đang ở trong trạng thái tu luyện tốt. Trước kia khi anh chưa tu luyện và hay nóng nảy, chúng không hợp tác. Giáo úy trở thành một giáo viên kiên nhẫn hơn sau khi anh kết hôn với một học viên. Vợ của anh nhắc nhở anh phải làm tốt hơn và trở thành một người tốt. Các học sinh của anh cũng nói, cảm ơn thầy đã kiên nhẫn và đối xử tốt với chúng em. Anh đã vô cùng xúc động và nói với các học sinh của mình rằng, đây là điều mà sư phụ của thầy, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, ông Lý Hồng Chí đã dạy thầy. Giáo úy cũng thành lập một nền tảng để tương tác giữa các bậc phụ huynh và giáo viên. Nhờ sự giao tiếp cởi mở giữa các bậc phụ huynh, nên không có rào cản nào giữa anh và các phụ huynh học sinh. Tất cả họ đều ủng hộ các quy tắc mà anh ấy đưa ra trong lớp. Một số yêu cầu của phụ huynh gây phiền hà trong mắt các giáo viên khác. Nhưng miễn là chúng có ích cho các học sinh, thì giáo úy đều sẽ triển khai. Dưới sự dạy dỗ và hướng dẫn của anh, các học sinh của anh đều thích lớp học của anh và nhờ đó đều đạt thành tích học tập tốt. Tháng 7 năm 2015, một trong những học sinh của giáo úy đã giành giải nhất về môn khoa học ứng dụng trong cuộc triển lãm khoa học quốc gia. 4. Nghĩ cho người khác trước. Tu luyện đã giúp khai mở phần trí huệ thuộc về chuyên môn của giáo úy và khiến anh trở thành một người luôn nghĩ cho người khác trước. Anh từng đấu tranh cho lợi ích bản thân, nhưng hiện nay anh luôn nghĩ cho người khác trước và không phàn nàn. Anh nói, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn trở thành một người tốt từ tận đáy lòng mình. Trước khi tu luyện, nếu tôi cảm thấy một yêu cầu nào đó từ hiệu trưởng hoặc trưởng nhóm không thỏa đáng, tôi sẽ phàn nàn và thậm chí còn lên tiếng phản đối trong cuộc họp. Nhưng hiện nay, tôi đã học được cách đặt mình vào vị trí của người khác. Khi bắt đầu nghĩ cho người khác, tôi đã trở thành người biết hợp tác. Tôi không còn phàn nàn về công việc cũng như đồng nghiệp của mình nữa. Tôi sẵn lòng làm mọi thứ cho trường và cho học sinh, thậm chí ngay cả khi nó nằm ngoài phạm vi công việc thường ngày của tôi. Tôi hối hận vì đã không làm tốt trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Giáo úy giúp cho trường hết mức có thể. Ví dụ như, một giám đốc từng hỏi liệu anh có thể hỗ trợ môn quan sát sinh thái học của lớp năng khiếu được không? Giáo úy liền lập tức đồng ý, mặc dù đó là một công việc tốn nhiều thời gian và không thuộc trách nhiệm của anh. Anh giáo úy cho hay, tôi cảm thấy các đồng nghiệp đề xuất để tôi nhận giải thưởng vì thái độ tích cực và hợp tác của tôi. giám đốc hội đồng trường, bà Lâm Ngâm Xuân có ấn tượng sâu sắc về Gia Úy. Bà từng dạy cùng khối với anh Gia Úy. Bà nói, Gia Úy dùng tâm của mình để hiểu từng học sinh. Anh sử dụng ngôn ngữ sống động để đánh giá các học sinh. Những cống hiến của anh thật cảm động. Ban giám hiệu ghi nhận sự tận tâm, nhiệt tình và chuyên nghiệp của anh. Vì vậy chúng tôi đề nghị anh tham gia cuộc thi này. Anh Chu Gia Úy rất biết ơn sư phụ Lý Hồng Chí vì ngài đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Anh cho biết, việc sống theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn là bí quyết giúp anh thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.